là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng 26 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 3 xã khu vực Đông Hồ Thác Bà là Ngọc Trấn, Yên Thành và Phúc An của huyện Yên Bình. Kiểm tra việc triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 3 xã khu vực Đông Hồ Thác Bà trong lộ trình cán đích nông thôn mới năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước và đoàn công tác quan tâm đến việc thực hiện tiêu chí về nước sạch, rà soát hộ nghèo, hộ thoát nghèo, giải pháp hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo theo kế hoạch của xã. Thông qua việc xã hội hóa, tại xã Ngọc Trấn đã vận động huy động nguồn lực của người dân, các tổ chức cá nhân hảo tâm ủng hộ để xây dựng một số nhà văn hóa và cầu bê tông trị giá gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, xã Ngọc Trấn cũng đang làm tốt việc liên kết trồng cây dược liệu, khuyến khích các hộ có điều kiện phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xây dựng chuồng trại, đầu tư con giống, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Hiện tại, huyện Yên Bình cũng đang tập trung mọi nguồn lực bố trí nguồn vốn đầu tư tiến hành khởi công xây dựng cơ sở vật chất cho các xã trong lộ trình cán đích nông thôn mới năm 2022. Cấp ủy chính quyền các xã cũng tích cực vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các xã khu vực Đông Hồ Thác Bà trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị các xã tiếp tục vận động, tổ chức ngày cuối tuần cùng dân tiến hành vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.
Với phương châm hành động chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc hiệu quả, trong 9 tháng năm 2022, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện Trấn Yên có tiến độ thực hiện tốt. Một số chỉ tiêu vượt kế hoạch năm và tăng khá so với cùng kỳ năm trước, như giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 52,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 25,4%, số lượt khách du lịch đến địa bàn tăng 92%, doanh thu từ du lịch tăng 24%, tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng 11,9%. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, đạt nhiều kết quả tích cực, công tác giảm nghèo tiếp tục được thực hiện đồng bộ. Đến nay đã có trên 260 hộ đủ điều kiện thoát nghèo theo tiêu chí mới, bằng 95% kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được quan tâm chăm lo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng. Tại hội nghị, huyện ủy Trấn Yên đã giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung một ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua tờ trình về việc tập trung phát triển đô thị, phấn đấu sớm đưa thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại 4, trung tâm các xã Báo Đáp, Hưng Khánh thành đô thị loại 5. Những tháng cuối năm 2022, huyện ủy Trấn Yên chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị cần phát huy tính chủ động sáng tạo, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo kế hoạch số 68 của huyện ủy, nhất là những nhiệm vụ khó, những chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiến độ công nhận các sản phẩm OCOP, cấp chứng chỉ rừng bền vững, quế hữu cơ, tập trung rà soát các tiêu chí mới, tiêu chí khó theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu công nhận 6 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 25 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới nâng cao. Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đang triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, như công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 37, khu cụm công nghiệp Trấn Yên tại xã Minh Quân, Bảo Hưng, khu tái định cư xây dựng công trình khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội. Đồng hành hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ, quế, chè và các sản phẩm công nghiệp chủ lực khác của huyện.
Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2022.
Trong 10 tháng năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tăng cường kiểm tra kiểm soát, phòng chống sâu bệnh hại trên các loại cây trồng. Các chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt, sản lượng chè búp tươi, tổng đàn gia súc chính đều vượt kế hoạch. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 108,3 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán tỉnh giao. Trong 10 tháng qua, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức các hoạt động du lịch về khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Đặc biệt là tổ chức thành công Festival Khèn Mông lần thứ nhất năm 2022. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong những tháng cuối năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát kế hoạch, kịch bản về phát triển kinh tế xã hội của huyện, tập trung các nhóm giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, công tác thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời, chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đảm bảo an ninh trật tự, triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 36 sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong đó, 8 sản phẩm chỉ dẫn địa lý, 18 sản phẩm nhãn hiệu chứng nhận và 10 sản phẩm nhãn hiệu tập thể. Các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ có thể kể đến như quế Văn Yên, gạo Mường Lò, măng tre Bát Độ, mật ong Mù Cang Chải, gà xương đen Mù Cang Chải, vịt bầu Lâm Thượng, chè xanh Trấn Yên, miến đao Giới Viên, gạo Hương Chiêm, Đại Phú An, thịt khuôn khói Mường Lò, hồng trùm không hạt Lục Yên. Các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ của tỉnh Yên Bái đã dần được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Nhiều sản phẩm đem lại nguồn thu nhập cao cho người sản xuất. Do vậy, cùng với việc hướng dẫn các chủ thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục rà soát, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm ô cốp, phát triển các sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, hỗ trợ thiết kế logo, tem nhãn, bao bì sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp, tư vấn giải pháp xây dựng và phát triển website nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá sản phẩm.
Với nhiều giải pháp trong phát triển cây chè, dự ước hết năm 2022, sản lượng chè búp tươi toàn tỉnh đạt 68.000 tấn, đạt 100% kế hoạch. Cây chè tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, với các giống chè chủ yếu là chè Trung Du, chè Lai LDP1, LDP2, chè San và các loại chè nhập nội có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan. Với nhiều giải pháp trong trồng, chăm sóc và xây dựng thương hiệu, đến nay sản phẩm chè của người dân Yên Bái được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến, góp phần nâng cao thu nhập cho người làm chè, khẳng định vị thế cây trồng chủ lực. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây chè, cải tạo diện tích chè già cỗi thay thế bằng các giống chè mới có năng suất chất lượng cao, đồng thời lập quy hoạch chi tiết vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển du lịch và tăng cường xúc tiến quảng bá thương hiệu chè Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút.
Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông so sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy lại mất trắng như chơi ấy.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy, và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện, không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ấy, thì thằng Thông nhà tôi ấy là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi. Hàng tháng, số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng, tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi ý, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông, con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhé.
Vâng, cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ôi thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ơ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
Mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000
đồng thôi. 297.000
đồng thôi
à?
Và sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng, là chưa tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Rồi, vâng, có 20.000
đồng
thôi.
Nhưng mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được.
chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình. Các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế, mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp, ông nhỉ?
Nè, tôi tính rồi, bà ơi. Nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1 triệu 100 nghìn đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40 nghìn đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học và cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây bệnh nhân bị chấn thương khớp gối cần can thiệp xử lý bằng phẫu thuật nội soi thường được thực hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương. Tuy nhiên, những năm gần đây, phương pháp điều trị nội soi đòi hỏi kỹ thuật phức tạp này hoàn toàn có thể thực hiện được. Tại tỉnh Yên Bái, với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ được đào tạo cơ bản, từ đó giúp người bệnh không mất thời gian, tốn kinh phí khi phải lên các bệnh viện tuyến trên mà còn nhanh chóng được điều trị kịp thời.
Tổn thương dây chằng thường gây ra tình trạng lỏng lẻo khớp gối. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn tới thoái hóa khớp gối. Và nếu để lâu thì không thể phẫu thuật tái tạo dây chằng mà phải thay khớp gối nhân tạo. Tuy nhiên, tổn thương dây chằng chéo hoàn toàn có thể khắc phục được bằng phương pháp nội soi tái tạo dây chằng chéo. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Về cái phẫu thuật nội soi gối, bệnh nhân có 4 dàn nội soi phẫu thuật nội soi, trong đó thì có một dàn chuyên biệt để thực hiện nội soi khớp gối và một cái phòng chuyên biệt để phẫu thuật liên quan những phẫu thuật khớp để đảm bảo tính vô khuẩn sạch sẽ cho người bệnh. Và cái kíp phẫu thuật thì cũng được đào tạo bài bản và có chứng chỉ để thực hiện công tác chuyên môn. Do vậy thì kết quả thực hiện đạt rất nhiều thành công. Các kỹ thuật liên quan đến cái phẫu thuật nội soi khớp gối như tái tạo dây chằng hay là làm sạch hay là các kỹ thuật khác thì của khớp gối thì bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thì đang thực hiện tất cả các kỹ thuật đó rồi. Kể cả vấn đề mà cái kỹ thuật nó phức tạp nhất của tuyến trung ương cũng được thực hiện tại bệnh viện đến Đa khoa tỉnh Yên Bái và đem lại kết quả rất tốt, đem lại cái khả năng phục hồi về có cho người bệnh tốt, và cái nữa là cái vấn đề người bệnh không phải chuyển tuyến. Cái kết quả tốt nữa là bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũng áp dụng cái kỹ thuật phục hồi chức năng sớm sau mổ, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa phục hồi chức năng và khoa chấn thương. Sau khi phẫu thuật xong thì bệnh nhân được phục hồi sớm và thực hiện để cho người bệnh người ta có được cái trả lại cái giải phẫu cũng như cái sinh lý trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.
Để điều trị tổn thương này cho bệnh nhân, từ năm 2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối. Theo đó, các bác sĩ sẽ dùng phương pháp nội soi để quan sát bên trong khớp gối của người bệnh và sử dụng các dụng cụ chuyên biệt để tiến hành phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo bị đứt bằng các chất liệu thay thế. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi cho hình ảnh rõ nét, giúp bác sĩ quan sát và thực hiện thao tác một cách tỉ mỉ chính xác. Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Trung, Phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Với gần 2.000 ca đã được phẫu thuật thành công thì chúng tôi phẫu thuật cho bệnh nhân tái tạo dây chẳng khớp gối bằng những cái kỹ thuật mà gọi là kỹ thuật OISAI, hiện nay là kỹ thuật mà hiện đại nhất trên thế giới bây giờ. Thì những bệnh nhân mổ bằng kỹ thuật OISAI thì việc mà phục hồi nó sẽ rất là tốt, vì chúng ta cái gân mà chúng ta đã tết lại để tái tạo lại cho bệnh nhân thì rất là to, đảm bảo chịu được cái biên độ vận động như là cường độ vận động cho người bệnh một cách tốt nhất. Cái thứ hai là cắt cái xương, những cái đường hầm trong xương để ghép gân thì cũng rất là ít, giảm cái gây đau đớn cho người bệnh. Những bệnh nhân mà chúng tôi đều được đánh giá khám xét trước mổ cũng như là sau khi mổ chúng tôi phục hồi chức năng, rồi kiểm tra sau mổ hầu hết là bệnh nhân sau 7 đến 10 ngày thì cũng ra viện, và cũng có những bệnh nhân mà sau 7 đến 10 ngày là đã gần như là đi lại 8-9% như bình thường. Thế còn cũng rất nhiều bệnh nhân sau 3 tháng thì đã trở lại sinh hoạt bình thường, mà thậm chí là thể thao. Gần đây thì một số những vận động viên thể thao của tỉnh cũng quay trở lại với chúng tôi để phẫu thuật tái tạo, và kết quả trả lại là tương đối là tốt.
Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo là kỹ thuật ít xâm lấn, hậu phẫu ít đau hơn, ít để biến chứng hơn so với mổ hở và rút ngắn thời gian nằm viện. Phương pháp này cũng đem lại hiệu quả cao về chức năng vận động khớp, bệnh nhân đi lại vững và có tính thẩm mỹ cao hơn so với mổ hở. Chị Lý Thị Xuân Hải, thôn trung tâm xã Xuân Ái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Em tôi là bị sưng đau đầu gối, sau cách đây vài năm là em có tham gia đá bóng. Thì cái thời điểm đấy mà em tham gia thì cũng đã bị đau rồi, nhưng kiểm tra thì là sưng tấy bình thường thôi. Thì sau đó thì em dùng thuốc đi lại bình thường, nhưng thời gian gần đây 2 tuần nay thì là em đau không đi lại được, chân sưng lên và rất là nhức tấy. Thế cho nên là người nhà cũng đã quyết định là đưa em đi khám, được các bác sĩ tư vấn kết hợp với lại bây giờ thì là để điều trị cho em, thì là thông qua cái kỹ thuật mổ nội soi, tin tưởng vào tay nghề của các bác sĩ cũng như là cái chuyên môn kỹ thuật thì là sẽ có một cái hiệu quả tốt nhất cho em, và để cho em hồi phục được hoàn toàn cái chân.
Anh Hoàng Văn Quyết, tổ 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Theo tư vấn của bác sĩ, sau khoảng tầm 1 đến 2 năm thì tôi có thể chơi lại được thể thao. Và ví dụ như là với người hay chơi thể thao như tôi thì nói chung là 1-2 năm tập luyện chăm chỉ thì chơi lại thể thao nó sẽ ổn định lại được như gần như ban đầu. Nói chung là bây giờ thì tôi cảm thấy là nói chung là sau ca mổ cũng vui phần và cảm thấy đỡ lo âu do đứt dây chằng chéo tạo ra.
Việc ứng dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên để điều trị, giảm bớt chi phí đi lại cho người bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời khẳng định nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.